Tam thiền 61. Tế sao? Tinh tú trời xanh vốn vạn đời, cớ gì tế cúng chính ông sao? Bao ông chánh lễ bao ông ké, ráng cứu gia nhân ớ các cha.
Trực chỉ đề cương. Ngôn ngữ Hán Nôm Việt Nam gọi sao trên nền trời là tinh tú. Người bình dân Phật tử đa số chỉ biết tới đó. Những tu sĩ đam mê thần học, yêu thích thiên văn, họ còn học và biết tinh có thất tinh, tú có nhị thập bát tú và còn thêm cửu diệu nữa. Những trí giả, thạc đức, cao tăng trong đạo Phật không bày, không nói, không đồng tình nghi lễ tế sao trong Dạ Lam, tự diện phạm vi hóa đạo của mình. Tu theo đạo Phật chánh tông, người đệ tử Phật thiệt không cần cúng khấn, không cần lễ bái, không cần tế sinh với bất cứ một tha nhân nào khác ngoài ta. Thân của ta, miệng của ta, ý của ta, nếu lỡ phạm điều sai quấy, chỉ có ta sửa đổi lại cho tốt, cho đúng, cho thánh thiện, thì ta tự được an vui. Đạo Phật dạy vậy đó, dễ ợt. Sao là tinh tú? Chính ông sao, La Hầu, Vân Hớn, Thủy Diệu, Thái Âm, Thái Bạch, Kế Đô, Mộc Đức, Thổ Tú, Thái Dương. Tinh tú đối với nhân loại ngày nay, đến thời điểm năm 2008 dương lịch, hình như chưa nghe ai quả quyết tinh tú thuộc loại vật gì trong ba thứ vật. Nếu rủi ro, tinh tú là khoáng vật, thì việc cúng với tế, chứ thiện hữu tri thức nghĩ gì? Cúng tế, cầu nguyện, quỵ lụy, lễ bái không phải đạo Phật chánh thống. Tinh tú vạn đời, nhiều đến nỗi không thể dùng ngôn từ trí nhớ tính đếm được. Vậy mà chỉ cúng chính ông, chính bà, chính thằng, chính con, chính cục, chính cây, chính cái, không ai định biết là gì. Thế có nghĩa là sao? Đạo Phật không chấp nhận thần học, hoang đường học, duy tâm siêu hình học. Ai bằng lòng học Phật, làm đệ tử Phật, có thể thân cận xã hội học, biện chứng học, khoa học, vân vân, sẽ tiếp thu kiến thức phối hợp hỗ tương cho thiền định quán chiếu trên bước đường tu tập của mình. Tham thiền 62. Chùa cháy. Thế Tôn sao chẳng động tâm từ, lửa cháy chùa tan Phật hóa tro, sống chết mặt bay nhìn chẳng cứu, trong chùa không Phật thật hay sao? Trực chỉ đề cương. Từ bi hỷ xả là tôn chỉ mục đích của đạo Phật, của Như Lai Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni. Vậy mà vì sự kiện chùa cháy, có một số người, một thành phần đệ tử không học Phật, không nhớ những lời Phật dạy, thốt lên lời trách cứ: Như Lai sao chẳng động tâm từ, lửa cháy chùa tan Phật hóa tro. Ý tưởng và ngôn từ đó phát xuất ở tâm não con người đầy ắp vô minh. Như Lai luôn an trú tâm từ, làm gì có động hay không động. Đâu phải đợi có chùa cháy Như Lai mới động. Chùa cháy do lửa cháy chùa có, lửa cháy chùa tiêu có, nhưng Phật hóa tro thì không có. Dù không có mà cũng có thể có, bởi lẽ với một tu sĩ trí giả, thạc đức cao tăng biết và thấy rằng, dù ngôi chùa cháy ấy có chứa thờ 100 Phật vẽ, 100 Phật thêu, 100 Phật gỗ, 100 Phật xi măng, 100 Phật đồng, tổng cộng 500 Phật ấy cháy chảy, cháy bể, cháy rụi là sự thật có, nhưng không hề có Phật hóa tro. Bởi vì trong 500 tượng cốt ấy không phải Phật, không có Phật chất trong vật thể ấy. Do lẽ đó, người đệ tử Phật sáng suốt, chân chính, chẳng khởi tâm trách cứ Như Lai sao chẳng động tâm từ. Trách cứ Như Lai như thế là tội lỗi đấy nhé. Phật đã dạy, đã giáo thuyết xích soát nửa thế kỷ rằng, nhất thiết hữu vi pháp, như mộng, huyễn, bào, ảnh, như lộ, diệt như điện, vân vân. Do vậy mà động vật thì sanh, lão, bệnh, tử, khổ. Thực vật thì sanh, trụ, dị, diệt, khổ. Khoáng vật thì thành, trụ, hoại, không, khổ.
nếu bắt Như Lai phải cứu cho được chùa trái kia, té ra nửa thế kỷ thuyết pháp những lời giải đó trật lất hết cả rồi sao? Sống chết mặt bay nhìn chẳng cứu, trách cứ Như Lai như thế tội lớn đó nhé. Tự mình nếu không gột rửa sạch ý niệm vị ngã sở hữu sai lầm đó thì nên tuyên bố ly khai với đạo Phật để khỏi gây thêm tội lỗi cho thân khẩu ý vốn có Phật tánh của mình. Trong chùa không Phật thật hay sao? Thật đấy, chùa làm gì có Phật? Nếu chùa trái có Phật trong đó, xin tăng ni và Phật tử chuẩn bị mua bình bạc, bình vàng để hốt xá lợi về thờ lấy phước, rồi cầu nguyện thành Phật, khỏi mất công tu hành, lại lục vang xin cứu khổ, khỏi đặt thời khóa tham thiện, quán chiếu, tư duy, cũng khỏi cần đề cập vấn đề điều chỉnh, sửa sai tội lỗi của thân khẩu ý. Tham thiền 63, lễ an vị thánh tượng, huynh đệ chi tịnh. Anh đã sanh rồi, em chữa sanh, em vì vị ngã nở đành hanh, lẽ thường em kính anh là phải, ai để quyền huynh lễ bái em. Trực chỉ đề cương, vũ trụ bao la, ta thấy trước mắt núi sông, đất liền, trời mây, trăng gió, dạng tượng xum la. Qua tri thức của nhà khoa học phân loại chia ra thành 4 thứ vật: 1. Động vật thể, 2. Thực vật thể, 3. Khoáng vật thể, 4. Phi vật thể. 4 thứ vật thể ấy, giáo lý đạo Phật gọi chung một danh từ: hữu vi pháp. Hữu vi pháp có nghĩa là những vật thể ấy không có vật thể nào tự nó sanh ra nó được. Một vật thể có ra do nhân duyên, lớp lớp, hàng hàng, tương tác, tương quan, hòa hợp mà thành hình một chỉnh thể nào đó. Bất luận pháp nào cũng đều không bền chắc, không bền chắc cho nên không thực có. Phật dạy hiện tượng vạn pháp huyễn có, như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như dương diệm, như càn thác bà thành, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng. Do nghĩa đó, như Huyễn Thiền Sư nói cái gì cũng không trúng hết là trúng. Nhìn thánh tượng dịp lễ an vị, thi nhân cảm tác thi đề, huynh đệ chi tình. Đây là một thoại đầu để người đệ tử Phật tham và thiền sẽ đem lại từng phần giác ngộ. Ước gì thi nhân cảm tác pho thánh tượng ấy với tiêu đề Tứ Đại Đồng Đường sẽ gợi cho thiền giả một thoại đầu thâm thúy hơn. Bởi vì bất kỳ ngẫu tượng ý là ai, tiên, thánh, ngọc hoàng, A-la-hán, thậm chí đấng chí tôn vô thượng đều phải trải qua quá trình nhân quả như sau. Ngẫu tượng có ra do nghệ nhân điêu khắc làm ra. Nghệ nhân điêu khắc làm ra do hòa thượng, thượng tọa, đại đức tăng ni đặt tiền ra. Hòa thượng, thượng tọa, đại đức tăng ni đặt tiền ra do thập phương chư Phật tử hùng hạp đưa tiền ra. Thập phương Phật tử hùng hạp đưa tiền ra vì muốn có ngẫu tượng thờ lại ra. Người đệ tử Phật có tham thiện, ai cũng biết và thấy rõ trong một ngẫu tượng nào cũng có Tứ Đại Đồng Đường như vậy. Huynh đệ chi tình rõ ràng là lý lịch trích ngang, dù vậy cũng là một thoại đầu có ý nghĩa. Tham thiền 64, hối hận. Khấn vái ông gì chẳng nhớ tên, đầu năm nộp lễ cúng kỳ yên, mà sao bệnh hoạn tai ương mãi, uổng quá tiền tôi tật vẫn mang. Trực chỉ đề cương. Khi luận bàn về mặt tín ngưỡng tôn giáo, nhà bác học vật lý Albert Einstein nhận định rằng các tôn giáo từ khi xuất hiện trên thế giới cho đến ngày nay, đại để có thể nhận thức và chia làm 3 thời kỳ. Từ con người nguyên thủy sơ khai, tôn giáo lúc bấy giờ dựa trên công dụng đặt tên, có thể gọi là tôn giáo sợ hãi. Vì sợ hãi trước sấm sét, phong ba, vũ bão của thiên nhiên,
con người chưa cắt nghĩa được. Dần dần, con người tiến hóa đến giai đoạn bán khai, tôn giáo cũng chuyển biến theo. Giai đoạn này, tôn giáo được coi là tôn giáo luân lý. Bởi vì giai đoạn này, tôn giáo có thể đóng góp cho xã hội về mặt luân lý, đạo đức và làm chỗ dựa để con người gửi gắm an ủi những lúc bị đau khổ, rủi ro. Tôn giáo hai thời kỳ này hình thành về mặt tôn thờ, lễ lại, cúng dâng, khấn xin, cầu nguyện. Theo nhận định và dự đoán tương lai về tôn giáo, ông Einstein nói, tôn giáo muốn tồn tại vĩnh viễn với loài người, tôn giáo đó phải tiến hóa theo kịp sự tiến hóa từng phút giây, chuyển biến của vũ trụ, có thể mệnh danh là tôn giáo vũ trụ. Tôn giáo đó phải thật biết vũ trụ, nói những gì thật có trong vũ trụ, làm những việc gì lợi ích thật cho nhân sinh trong vũ trụ. Vũ trụ nhân sinh chuyển động từng bước đi trên từng tiến hóa. Lãnh đạo tôn giáo mà dừng lại thì tự nó đã thụt lùi rồi. Hối hận không phải tánh vốn có của con người. Hối hận có ra, phát xuất trong hai thành phần con người thôi. Một, thành phần kém hiểu biết. Đây là thành phần đáng thương hơn đáng trách. Hai, thành phần dường như cố ý không muốn biết. Đó là thành phần người thích mê tín dị đoan, thích hoang đường huyễn hoặc. Người ta thích cúng vái, cầu nguyện, van xin, nộp lễ và tạ lễ. Thông thường vào dịp Tết đầu năm, họ đã khởi sự rồi. Cúng bái nhiều đền, nhiều chùa, nhiều lần quá, đến nỗi quên hết rằng mình đã cúng khấn với ông gì. Khấn cầu làm ăn phát đạt, thực tế không linh hiển, chẳng có được lợi lộc gì. Nếu khấn vái được, thì dân chúng đồng bào ta ở tỉnh An Giang, Châu Đốc, tỉnh Bình Thuận, tỉnh Tây Ninh đã giàu hết, chẳng còn gia đình nào nghèo. Bởi lẽ, ở các tỉnh ấy có những điện đền mà dân gian cho là rất linh thiêng, ai nỡ đành ngậm miệng để chịu cảnh nghèo và thậm chí quá khó khăn. Khấn cầu mạnh khỏe, bình an không bao giờ được như ý. Trên thực tế đã có không ít trường hợp người ta đã nộp lễ, cúng bái, cầu khẩn, van xin ở điện, ở đền, ở chùa, ở chỗ khá nhiều người đồn đại, hiển linh có tiếng. Nhưng than ôi, không bao lâu sau đó hoặc trên đường về đã gặp tai nạn, bệnh tật, thậm chí có cả tử vong. Uổng quá, tiền tôi họa vẫn mang. Dưới nhãn quan người đệ tử Phật, các tôn giáo trên thế giới đều có cùng một lý tưởng chung, hướng dẫn, chỉ vẽ cho con người, xây dựng cho con người đời sống có ý nghĩa, thiện, mỹ, lạc, chân. Thế cho nên, người thiện hữu ngoan đạo, tín đồ hảo tâm, con chiên kính Chúa, người ta có thể bỏ tiền ra, cúng dường, đóng góp cho sự công ích của đạo mình. Sự cúng dường đóng góp đó không được gọi là mê tín mà là chánh tín, là người tốt đối với tôn giáo mình đang kính tin, tôn trọng. Tư duy và nhận thức của người Phật giáo luôn hướng dẫn chỉ vẽ tín đồ đạo mình tin chân lý nhân quả do chính mình gây tạo ra. Hoàn toàn không chấp nhận ai đó chỉ trông chờ cái quả ở sự lễ bái, cầu nguyện, van xin, quỵ lụy dưới ảo ảnh tha nhân. Tham Thiền 65, lời Lão Tăng. Ta tụng cầu an khắp bá gia, giờ này bệnh tử thúc thôi ta. Nam mô Phật cứu cho con với, văng vẳng từ xa không được đâu. Trực chỉ đề cương. Đọc kinh sử Phật giáo, ta nhận thấy hàng đệ tử Phật chứng quả nhị thừa hữu học, vô học rất đông. Nhận xét, so sánh về tuổi thọ, nghe ra chẳng có bao nhiêu vị thọ ngang cỡ Phật. Tất nhiên, trong sự quả quằn của vũ trụ, thiên nhiên cũng có người thọ cao hơn tuổi Phật. Kinh sử Phật ghi chép, Đức Phật trụ thế 80 năm. Đạo đức của hàng thanh văn, hữu học, vô học, nhị thừa ấy thuộc thành phần được người đời tôn trọng, kính quý đương thời. đạo đức của Như Lai Thế Tôn thì vội vội không trên cho đến ngày nay. Nếu cầu an mà đem lại kết quả mong cầu, thì những người đệ tử Phật, quần chúng ngưỡng mộ Phật, trong đó có quốc vương, thái tử, đại thần, tam công, tể tướng, bá quan, đã tổ chức lễ cầu an không để Phật và hàng đệ tử đắc đạo của Phật viên tịch với tầng tuổi mà so ra còn thấp hơn một số tuổi thọ của giai cấp bình dân. Thiền định quán chiếu, tư duy quá khứ mà nhận biết hiện tại, tương lai. Phật bậc Thế Tôn vô thượng, các thánh đệ tử đạt đạo vượt ra tam giới vẫn tùy thuận chân lý, hợp tan sanh diệt. Vậy mà một lão tăng hơn nửa đời hương phấn chỉ biết tụng cầu an khắp bá gia, đến lúc sức mỏi hơi tàn, áp dụng theo tục ngữ dân gian, củi đậu nấu đậu, quay lại réo gọi Phật cầu an chú nguyện cho mình. Thảo nào có tiếng gian vọng từ xa với một âm điệu không vui: không được đâu. Tham thiền 66, tiếng vọng linh sàng. Thưa thầy, thầy dạy con rằng chiếc thân ngũ ấm đừng mong được gì. Kinh truyền ngũ ấm hữu vi, bọt bèo huyễn mộng còn gì hương linh. Giờ đây con có vong hồn, hồn vong linh vị đành rành tên con. Thỉnh con cố thủ linh sàng, tháng ngày cúng quải đường hoàng ấm no. Thưa thầy, con phải nghe ai? Nghe thầy nghe Phật rẽ hai con đường. Phật rằng ngũ uẩn giai không, hòa tan vũ trụ nguyện mình pháp thân. Nghe thầy có chỗ dừng chân, linh sàng long vị lanh quanh tà độ. Phân vân con quá mơ hồ, xin thầy chỉ rõ đường nào con đi. Trực chỉ đề cương. Bậc chân tu liễu đạo, thành phần thạc đức cao tăng, nghe hai tiếng linh sàng là khởi tâm thương xót. Nhưng lòng thương xót ấy suy cho cùng rồi không biết phải thương ai. Một hủ tục có bề dày lịch sử, một thứ văn hóa sai lầm cô đọng thành tục ngữ châm ngôn. Nhất manh dẫn quần manh, chuyện nghe tưởng lạ kỳ mà lại có thật. Sự sai lầm kịch cỡm hiển nhiên, biểu thị rõ qua cả âm thanh và hành động. Vậy mà kẻ bán người mua, kẻ tung người hứng, với tấm lòng hoan hỷ đáng thương. Thể nhận qua thiền định, tư duy, Phật tử xuất gia, tại gia đều có học, có nghe và có biết nguồn giáo lý căn bản của đạo Phật. Ngũ uẩn giai không, thất đại vô ngã. Sắc thọ tưởng hành thức không có gì. Địa thủy quả phong không kiến thức, không tìm ra bản chất. Giáo lý, kinh điển Phật dạy rành rành như vậy. Thế nhưng, hành xử giáo lý ấy, thầy trò, tăng tục quên sạch trọi sạch trơn. Thử hỏi, tiếng vọng linh sàng, cái gì an tọa linh sàng để thọ tài hưởng thực, dân cúng của thân nhân, là linh hồn ư? Cái gì được bọc túi ni lông, ép chặt hai đầu, cột nhiều nật chắc nịch, ép dẻ đặt trong quan tài, néo sắt mấy đôi kiên cố, tử thi? Cái gì xuất cảnh bay đi cực lạc Tây Phương, trước sức đẩy của chư tăng ni chú nguyện, lại linh hồn? Cái nào đi, cái nào ở lại, cái gì thọ hưởng, ai đã chết rồi? Tụng kinh chú nguyện thật có sức đẩy như phản lực cơ vậy chăng? Linh hồn được đẩy về cực lạc Tây Phương, vậy linh sàng này ai hưởng trà châm, tủ điện, vật thực hương hoa? Kể từ ngày viên tịch, từ trần, nói nôm na là chết, chư tăng ni đã tụng kinh, đã chú nguyện nhiều rồi. Vậy thất thứ nhất, thất thứ hai, thứ ba, tụng để chú nguyện cái gì khi linh hồn đã tiêu diêu chân thế giới, khoái lạc bảo liên đại, hiệp chưởng Thế Tôn tiền, Như Lai thân thọ ký? Thật khó mà cắt nghĩa cho bá tánh đồng vui cái bụng. Thảo nào, như Quyển Thiền Sư nói cái gì cũng không trúng hết là trúng. Tuy nhiên, đứng về mặt hiện tượng giảng pháp, người đệ tử Phật tu hành căn cứ trên chân lý nhân quả là trúng. Tham thiền 67, tiếng vang từ đáy mộ. Thầy ơi, ôi hỡi thầy ơi, con đang chết dập, sống vùi thầy ơi. Thưa thầy, con mất hay còn? Con như quả bóng, đá ra đá vào. Rằng con đã chết đá ra, dạy rằng con sống đá vô linh sạn. Hê ha, thỉnh uống mời ăn, thân bằng cúng tế, lăng xăng rộn ràng. Vậy con sống chết thưa thầy, sống sao tống khứ, con ngoài mồ đơn. Chết sao chẳng được yên mồ, lôi lui kéo tới, mời ăn thỉnh ngồi. Thầy ơi, con sợ lắm rồi, linh sàn không ổn, đái mồ không yên. Đâu là cực lạc niết bàn, bảo con siêu thoát, linh sàn trói chân. Trời ơi, trời hỡi có hay, đẩy đi lôi lại, hành hà thân con. Thà đừng cầu nguyện siêu sinh, để con tự quyết đời mình còn hơn. Thà con yên giấc đái mồ, còn hơn thỉnh tới, thỉnh lui bẻ bạn. Đường về cực lạc Tây Phan, tu hành sai lạc trễ tràn thầy ơi. Thầy ơi, khỏi tụng cầu siêu, nếu siêu con đã tiêu diêu ngày đầu. Hôm nay tuần thất con rồi, thân con vùi dập đái mồ đơn coi. Linh sàng cực lạc hai nơi, phân vân hai chốn, ở đi nơi nào. Rõ ràng tiền mất tật mang, tiếng kêu oan khổ thấu trời cho chăng. Trực chỉ đề cương, thi đề tiếng vang từ đáy mộ, qua nhĩ căn của trí giả liễu đạo, của thiền sư thực chứng. Họ trực ngộ ngay đó là một tiếng sấm long trời, phát xuất từ tấm lòng đại từ đại bi mẫn chúng sanh. Dùng phương tiện ngụy tạo, một tiếng sấm long trời chuyển đất, hy vọng mai ra những ai khiếm thính, khiếm thị, chuyển ngoặt hướng đi, đừng xông đến chốn súng nổ đạn reo. Người đệ tử Phật tại gia, xuất gia, chân chánh có học thiền định, tư duy, họ quá rõ. Thi phẩm tiếng vang từ đáy mộ, công dụng của nó như một lời cảnh cáo. Hỡi ai là Phật tử, hãy mau tỉnh thức, chớ để phạm sai lầm. Sống thì không chết, đã chết thì không sống. Sống và chết, một đàn ở chốn trần ai, một đàn sang cõi vĩnh hằng, cực lạc Tây Phương, niết bàn vô trú. Tôn giáo nói chung, tôn giáo nào cũng có chuẩn bị nơi ăn, chốn ở cho người vĩnh biệt dương trần, an cư lạc nghiệp. Riêng đạo Phật, theo lời các sư tụng kinh cầu nguyện hồi hướng, đưa đi những hai nơi cực lạc Tây Phương, niết bàn vô trú. Sự sắp xếp tiễn đưa ấy khá long trọng, ngay từ giờ khâm liệm trở đi. Thiết tưởng hiếu đạo, hiếu tâm, hiếu hạnh, đủ tròn bổn phận kẻ ở người đi. Chân lý cuộc đời là vậy, hễ có hợp ắt có ly, có sanh ắt có tử, có đến ắt có đi. Mời vô đưa ra, lúc kêu vô linh sàng, khi đẩy ra quyệt lạnh, người đệ tử Phật chân chánh không làm. Kinh Phật dạy phương cách tu sửa, để người đệ tử Phật sửa những gì sai quấy của thân, của miệng, của ý. Mướn người tụng, đem công tụng làm thành lực chở, lực đẩy, chở đẩy linh hồn đi như chất nhiên liệu của phản lực cơ, của quả tiễn liên lục địa. Không phải vậy được. Hãy tin vào nhân lành từ thân khẩu ý do chính mình tự tu tự tạo. Phước đức không ai bán cho ai được, vì phước đức không phải hàng hóa, cho nên không thể bán buôn, trao tay đổi kiện. Hãy tin vào điều thiện ác nhân quả của chính mình làm. Tham thiền 68. Đấng bề trên. Tin ông thật có ông chăng nhỉ, khấn nguyện điều chi cũng tuốt lơ. Ngưỡng vọng ơn trên cao ngấn cổ, đời con sắp hết được chi mô. Trực chỉ đề cương. Ngài thành đạo hay cũng gọi ngài chứng đạo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tức là ngài Thái tử Tất Đạt Đa, chứng ngộ, tỏ ngộ, giác ngộ chân lý vũ trụ, nhân sinh một cách tận tường. Người có được trí tuệ giác ngộ tận cùng chân lý vũ trụ nhân sinh, người đời gọi là Phật giác giả. Then chốt của sự khám phá
để có một vị Phật xuất hiện cõi đời là hai chân lý duyên sinh và nhân quả. Lúc Phật chứng được thiên nhãn minh, Phật tỏ ngộ chân lý duyên sinh. Khi Phật chứng được túc mạng minh, Phật tỏ ngộ chân lý nhân quả. Duyên sinh vô tận, nhân quả vô cùng. Giác ngộ hai chân lý then chốt đó, Đức Thích Ca Mâu Ni trực ngộ. Không gian vô tận, thời gian vô cùng. Cái từ trên dưới không có cơ sở tồn tại trên bình diện chân lý. Hằng hà sa số thiên thể, hành tinh, định tinh, các nhà khoa học thiên văn lò mò khám phá, không có cái nào trên dưới cái nào. Đó là khoa học, là sự thật con người đã biết không sai. Cho nên gọi đó là chân lý, là lẽ thật, vì nó hoàn toàn đúng. Đạo Phật không đồng thuận lý thuyết bề trên, càng không bao giờ chịu nghe đấng bề trên nào ráo. Tại vì không có bề trên, trên từ dưới, dưới lên trên, cho nên không có ai trên thật, cũng không có ai thật dưới. Dưới rồi trên, trên rồi dưới. Do vậy Đạo Phật dạy thêm một chân lý luân hồi. Vua, tổng thống, thủ tướng do dân bầu cử ra, từ dân mà lên, từ dưới mà có. Thế là từ dưới lên trên, khi hạ cánh an toàn về quê sống đời bình dân, vui với điền viên, phong nguyệt, há chẳng là trên rồi dưới đó sao? Người có tư tưởng đại thừa, chịu tu theo chân lý đại thừa, phải là người có chất lý trí nhiều mới chịu nghe và tu. Người nhiều tình cảm, nói thẳng ra, người có tánh nhẹ dạ cả tin, thích cậu đồng, sát bóng, thích quyển hoặc quan đường, thành phần này vô cùng yêu kính đấng bề trên. Đệ tử Phật thích đấng bề trên, gọi là tu hành. Ngài chứng quả là lúc lưng còng, gối sụm, xương sống có gai. Như Quyển Thiền Sư nói, giết là giết chơi vậy thôi, giết cái gì cũng không trúng là trúng. Tham Thiền 69. Đấng tiếp dẫn. Họ bảo tin ông tận cõi lòng, thì ông tiếp dẫn khỏi đền công. Khi con tắt thở ông sang rước, rước được cùng chăng, ai chứng minh? Trực chỉ đề cương. Tin là đức tánh tốt. Có thể nói tất cả con người không ai là không có đức tin. Nhưng tin và đối tượng tin, thế giới con người không đời nào tìm ra được sự nhất trí. Bao nhiêu câu hỏi có thể đặt ra. Tin ai? Tin cái gì? Tin vào đâu? Tin thế nào? Tin chánh? Tin bất chánh? Tin hữu lý? Tin vô lý? Riêng đạo Phật, người ta khuyên tin đấng tiếp dẫn, nói đủ là tiếp dẫn đạo sư A-di-đà Phật. Người Phật tử, tục cũng như tăng, tin đúng chánh pháp thì giảng sanh thế giới cực lạc là điều có thật ngay kiếp hiện tiền. Tu tịnh độ, nguyện sanh cực lạc, không phải đợi lúc chết mới giảng sanh. Hết khổ não trong ngục tù vô minh, được an vui trong thanh thoát trí tệ, đó là thực chứng đắc, thực giảng sanh của người Phật tử học và hiểu đạo Phật chân chánh. Tin sai, không dựa vào chánh pháp, tin quan đường quyển hoặc, tin theo cách duy tâm siêu hình, do tưởng tượng cầu mong, Phật không chấp nhận. Người đệ tử Phật phải học theo cách tin Phật hiệu Di Đà, pháp giới tàn thân tùy xứ hiện, quốc danh cực lạc, tịch quan chân cảnh cá trung quyền. Tin rằng A Di Đà chính là tự tánh thanh tịnh vốn có của mình, tin thế giới cực lạc do mình đóng góp xây dựng mà có. Đóng góp bằng cách nào? Phải tu sửa thân tâm, các điều ác không làm, dân làm những việc thiện, tâm ý thường trong sáng. Lời Phật dạy như vậy. Làm theo lời Phật dạy, người đệ tử Phật dứt bỏ được hai thứ sai lầm thô trọng là kiến hoặc và tư hoặc. Kiến hoặc, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ với cấm thủ. Tư hoặc, tham, sân, si, mạn, nghi. Kiến tư hoặc không buông bỏ, không dứt trừ, tin đấng tiếp dẫn bằng cách lần chuỗi kêu tên. Đấng tiếp dẫn, dù có sẵn lòng tiếp dẫn, cũng không sao cứu giúp được. Sống có cực lạc, chết mới có cực lạc, và thế giới cực lạc của ta xây dựng, ta hưởng đời đời. Sống không an vui cực lạc, chết ai cho an vui cực lạc được. Giáo lý kinh điển Phật dạy, mọi người hãy tin nhân quả, thiện ác của chính mình làm. Tiếp dẫn đạo sư sang rước phải có điều kiện. Đức tin không được rơi vào duy tâm siêu hình, hoang đường, ảo tưởng. Tu tịnh độ phải được cực lạc hiện tại thì mới có cực lạc tương lai sau khi chết. Tịnh độ tức là thiền. Thiền để xây dựng tịnh độ. Chê thiền chuộng tịnh, chê tịnh chuộng thiền. Hãy cảnh giác các vị tu hành ấy, nhất manh dẫn quần manh, cùng nhau chết hàng hàng lớp lớp từ thế hệ này sang thế hệ khác. Sang thế giới cực lạc, phải buông bỏ hết những gì ở thế giới ta bà. Muốn có quả an lạc, phải dứt hết nguyên nhân khổ đau đang bị phải. Tham thiền 70. Con hơn cha, nhà có phúc. Giác ngộ ai bì Phật Thích Ca. Ta bà giáo chủ chính ông ta. Tu hành trọn kiếp nghèo sơ sát, không mái chùa tranh để dưỡng già. Trực chỉ đề cương. Như Quyển Thiền Sư nói gì cũng không trúng hết là trúng. Tục ngữ Việt Nam có câu, con hơn cha, nhà có phúc. Những ai có tánh lạc quan sớm, cho tục ngữ ấy là đúng. Người nhiều nghĩ ngợi, tư duy cho rằng, câu tục ngữ ấy không đáng sớm lạc quan. Bởi vì, có những người con tài giỏi hơn cha, học hành kiến thức hơn cha. Sách Nho gọi đó là lập thân hành đạo, dương danh ư hậu thế, dĩ hiển kỳ phụ mẫu, hiếu chi trung giả. Một người làm nên sự nghiệp cho mình, làm rạng rỡ tông phong, là người con hiếu thảo tròn đầy. Thế là con hơn cha, nhà có phúc. Nhưng trên đời cũng có những người con tài ba hơn cha, kiến thức hơn cha, giàu có sự nghiệp hơn cha, quyền chức lớn hơn cha, cuối cùng kết cục bị tội, bị tù, thậm chí bị tử hình. Từ đấy gia đình suy sụp, lưu xú vạn niên. Đấy là sự thật đã có, đang có và sẽ có. Suy cổ nghiệm kim, người ta ai cũng thấy rõ, con hơn cha, nhà có phúc, là một câu tục ngữ ngoài dòng chân lý. Dưới nhãn quan của một thiền sư, của những bậc thạc đức cao tăng, cái thi đề ấy muốn hiểu, phải hiểu qua cách tư duy phản luận. Phật Thích Ca mà, không mái chùa tranh để dưỡng già. Vậy là Phật Thích Ca bất tài vô trí, không bằng tu sĩ Phật giáo ngày nay. Tu sĩ Phật giáo ngày nay, có vị làm chủ một chùa, hai chùa, thậm chí có vị 8, 9, 10 chùa. Thế là con hơn cha. Thái tử Tất Đạt Đa đi tu mà nghèo sơ sát. Vậy là Thái tử Tất Đạt Đa vô trí, rồi thành Phật cũng vô trí, không bằng các đệ tử thế kỷ 21 đang hả hê hưởng thụ tài sản, địa điện. Thế cũng là con hơn cha. Nếu tán thán và tùy thuận theo tục ngữ, con hơn cha, nhà có phúc, thì sự giác ngộ ai bì, địa vị ta bà giáo chủ của Phật chẳng là gì đáng kể hay sao? Vui mừng con hơn cha, tự phụ đệ tử hơn Phật, hãy coi chừng. Đa dục vi khổ, sanh tử bị lao, tùng tham dục khởi, thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại. Hoặc nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, như dương diệm ba tiêu, như càn thác bà thành, như thủy trung nguyệt chiếu, như cảnh trung tượng hình. Những lời kinh ý Phật đó Phật dạy cho ai?